Thưa anh, chắc anh cũng biết là ông Lê Công Phụng đó thì là người từng giữ chức trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam Trung Quốc, thì ông ấy có nói rằng tại thác Bản Chước Việt Nam chỉ có 1/3 thác, nhưng nhờ thương thuyết cho nên Trung Quốc nhượng bộ, thành ra Việt Nam được nửa thác. Xin anh có thể cho biết ý kiến về tuyên bố của ông Phụng không ạ?
Theo như ông Lê Công Phụng cũng như tất cả quan chức ngoại giao khác ở Việt Nam á, công bố qua báo chí thì họ có nói là theo pháp lý và theo thông lệ quốc tế thì Việt Nam chỉ có được là 1/3 cái thác chính thôi.
Yeah.
Nhưng sau qua cái đàm phán thì cuối cùng là Việt Nam có được 1/2 thác chính.
Yeah.
Và 1/4 cái cồn Pô Thoang. Nhưng
yeah.
mà bây giờ mình nói trong thực tế, căn cứ vào những cái tài liệu mà mình đã nắm được thì đúng ra là phải nói thế này này. Theo pháp lý và đúng theo lịch sử thì toàn bộ thác Bản Giốc là của Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm đoạt và trấn áp, cho nên cuối cùng cái việc thương thuyết của ta là hoàn toàn thất bại, cho nên nước ta mới mất 1/2 thác chính. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mất, ngoài cái chuyện mất đi nửa thác chính này, thì chúng ta mất luôn một cái dải đất chạy dài từ cái cồn Pô Thoang cho đến chân thác. Trước đây không có cái dải đất này, cho nên phía Trung Quốc họ có một cái đồn trên đỉnh núi, nhưng không bao giờ họ có thể đặt chân xuống như cái vùng thung lũng sông Quay Sơn ở phía trên thác Bản Giốc. Nhưng mà ngày nay thì họ có thể nhờ dải đất này họ di chuyển từ dưới hạ lưu đến tận thượng nguồn, đến tận cồn Pô Thoang. Mà cái cồn này rộng khoảng 2,6 hecta.
Yeah.
Và họ chiếm hết 3/4. Cho nên có thể nói trong trường hợp mà nếu chẳng may mà xảy ra chiến tranh chẳng hạn, thì tôi nghĩ là họ có thể chuyển quân từ dưới lên rất dễ dàng. Trong lúc trước đây cái thời Pháp thuộc,
yeah,
họ không thể nào đặt chân xuống dưới cái vùng đồng bằng được. Ngày nay người ta có thể dùng, những cái người mà biết sử dụng Internet có thể xem những chương trình để xem cái bản đồ vệ tinh ấy,
yeah,
thì chúng ta thấy là họ tập trung xây dựng cơ ngơi đường xá và những có thể là những cái công sự phòng thủ và những cái công trình quân sự rất lớn ở cái vùng phía dưới thác Bản Giốc này. Nhưng mà có một cái điểm này nữa là sau khi cái bài viết của tôi được công bố thì trong số các ý kiến phản hồi có một cái ý kiến rất đáng chú ý.
Yeah.
Tức là trong cái bài viết thì tôi nói rằng là Trung Quốc bây giờ thì họ làm ra vẻ họ nhân nhượng, cho nên họ mới trả lại cho mình 1/4 cồn Pô Thoang và 1/1 thác chính để mình có được 1/2 thác.
Yeah.
Nhưng mà cái ý kiến này thì họ nói rằng là ý kiến của tôi là không đúng, bởi vì họ cho rằng là cái ý kiến mà phản hồi này á, thì cho rằng là Trung Quốc sở dĩ trả lại 1/4 cồn Pô Thoang và 1/1 thác chính là không phải là họ cho không, mà họ đổi lại, họ lấy của Việt Nam 1/4 cái bãi Tục Lãm ở cửa sông Ca Long ở Móng Cái. Đây là một ý kiến hết sức là đáng chú ý và cần tiếp tục nghiên cứu. Mà nếu đúng như cái điều mà họ nói là đúng á,
yeah,
thì có thể nói trong vấn đề đàm phán xung quanh thác Bản Giốc, phía Việt Nam ta là hoàn toàn thất bại, tức là không có đòi được cái gì hết.
Thưa anh, xin hỏi anh một câu hỏi chót, đó là về phía Việt Nam đó, về chính phủ nói riêng và người dân nói chung á, thì nên làm gì trước tình hình hiện nay để khỏi bị thiệt thòi thêm trong cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ạ?
Theo tôi thì bây giờ tình hình có thể nói rằng là mặc dù các cái cấp lãnh đạo thì làm ra như vậy là ta với lại Trung Quốc đang trong quá trình thân thiện hay là có nhiều chính lạc quan, nhưng mà theo tôi thì hết sức là nghiêm trọng. Bởi vì nếu chúng ta nhìn một cách hệ thống thì chúng ta thấy cái kế hoạch xâm chiếm đất đai ở biên giới cũng như ở lãnh hải là hải đảo đều nằm trong một kế hoạch chung của phía Trung Quốc, và nó được tiến hành nhiều qua nhiều cái thế hệ và chuẩn bị rất là chu đáo. Mà hiện nay trong vấn đề biển đông, trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc lộ ra một cái tham vọng quân sự rất lớn.
Ừ.
Theo cái tin mới nhất mà tôi đọc được là ngân sách quân sự của Trung Quốc trong năm 2011 là gần 120 tỷ đô la. Và đến năm 2015 sẽ tăng gấp đôi,
yeah,
tức là khoảng gần 240 tỷ. Đúng,
yeah,
là con số chính xác là 238,2 tỷ đô la.
Yeah.
Mà cái ngân sách này là nó còn cao hơn tổng số chi tiết quân sự của tất cả các cường quốc châu Á gộp lại.
Yeah.
Cho nên với một cái chính sách như vậy, tôi nghĩ rằng là nước ta đang ở trong một cái nguy cơ rất lớn trong cái vấn đề Biển Đông.
Yeah.
Cho nên mà trong khi đó thì về phía chính phủ chúng tôi thấy rằng là chính sách là không rõ ràng và thay đổi từ cái cực đoan này tới cực đoan khác. Đã có thời kỳ Đảng Cộng sản đã ghi vào cái hiến pháp ở Việt Nam là Trung Quốc là kẻ thù chiến lược lâu dài.
Yeah.
Đến từ đầu thập niên 90 đến đây lại đổi thành là 14 chữ vàng, 14 tốt, vân vân.
Yeah.
Mà trong lúc thực tế là không đối với tôi thì tôi chỉ có một số ý kiến này. Và đối với chính phủ đó, trước hết là muốn cho người dân tin tưởng thì chính phủ không thể tiếp tục nói dối dân mà là phải thành thật. Bởi vì nói dối dân thì trước sau gì người ta cũng phát hiện, mà người ta phát hiện ra rồi thì người ta dân sẽ không tin vào chính phủ nữa. Mà tốt nhất là phải thành thật thừa nhận những cái điều mà mình làm sai trước đây và xin lỗi người dân, chứ không có thể nên tiếp tục che đậy được. Mà muốn được dân tin thì không thể tiếp tục cái đường lối ngọt ngào, hết sức là phi lý, hết sức là kỳ quặc. Vì mình nói là 16 chữ vàng là 4 tốt, mà trong khi về phía Trung Quốc họ không thể hề thay đổi về chính sách của họ, tức là họ vẫn còn lộ vỏ rõ những cái tham vọng rất lớn trong cái vấn đề Biển Đông. Một điểm ta tôi nghĩ rằng là chính phủ phải trả tự do vô điều kiện cho những người yêu nước, ví dụ như là Điếu Tày hay là Bùi Thị Minh Hằng. Vì những người này họ chỉ phản đối Trung Quốc vì lòng yêu nước, chứ không có lý do gì nhà nước lại bắt giam họ được, mà bắt giam một cách là không đúng theo cái luật pháp. Mà nếu không làm được điều này thì dân là không tin. Một điểm nữa là phải đánh giá đúng công lao của các triều đại trước trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cái chủ quyền quốc gia. Ví dụ như là phải vinh danh những chiến sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa. Và cuối cùng là phải thực thi các quyền tự do căn bản để người dân có thể tự do tìm hiểu, thảo luận, trao đổi về các vấn đề đối ngoại. Còn về phía người dân thì chúng tôi thì tôi nghĩ rằng cần phải có làm những cái công việc sau đây. Thứ nhất là mình phải xem xét, mình phải khảo sát lại tất cả cái đường biên giới trên bộ trước đây đã mất cái gì so với đường biên giới cũ. Cái nhiều người thì nói rằng cái việc này là không quan trọng, mà không cần thiết vì là quá khứ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nó rất quan trọng, bởi vì thật ra cái vấn đề biên giới trên bộ và vấn đề lãnh hải, vấn đề hải đảo nó gắn bó với nhau. Mà mình không rút ra được cái bài học lịch sử thì mình không bao giờ có được những cái bài học tốt cho tương lai. Ví dụ như là tôi nói một cái việc, một cái dân tộc nào mà không hiểu rõ lịch sử của mình, không đánh giá đúng cái thành công thất bại của mình thì không bao giờ có thể tiến được trong tương lai. Như cái thực tế của nước Nhật là một cái ví dụ điển hình. Và cần phải đánh giá lại toàn bộ thành công cũng như thất bại của đường lối chính sách đối ngoại trước đây của nước ta, nhất là trong cái mối quan hệ đối với Việt Nam Trung Quốc. Theo tôi nghĩ là đứng về phía chính sách cũng như phía người dân là chúng ta phải phá bỏ cái độc quyền trong lĩnh vực đối ngoại, nhất là phá bỏ cái độc quyền về thông tin. Tôi thấy có tình trạng hết sức là vô lý. Ví dụ như trước đây khi ký cái hiệp ước 1999 á, một cái hiệp ước quan trọng như vậy mà quốc hội cũng không biết gì hết, cũng chỉ là biết sau khi sự việc đã rồi. Và thậm chí ngay bây giờ là ở Nam Quang mất như thế nào, mất bao nhiêu đất hay là thác bản dốc mất như thế nào, gần như các đại biểu quốc hội các khóa tôi nghĩ cũng không biết gì hết. Mà về lâu dài á, theo tôi nghĩ rằng là phải có một cái đấu tranh để có được một cái chế độ dân chủ, tức là người dân phải có một cái quyền gì đó trong, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại. Ví dụ như là cái cơ quan nào hay là chức vụ nào chịu trách nhiệm về đối ngoại thì phải thật sự là do dân bầu, chịu trách nhiệm trước dân. Như vậy có nghĩa là người dân có được quyền thay đổi cái cơ quan đó hay là người giữ chức vụ đó thông qua bầu cử. Chứ còn nếu như hiện nay á, thì tôi thấy rằng là tình hình hiện nay thì thực ra là ở Việt Nam thì rất là bất hợp lý, tức là một cái tổ chức không do dân bầu ra, ví dụ như là cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là không do dân bầu ra nhưng mà lại nắm quyền toàn bộ. Cho nên người Việt Nam, người dân cũng không có quyền thay đổi cái bộ chính trị đó, cũng không có quyền bãi miễn, không được quyền cách chức hay là không có quyền thông qua phiếu bầu để mà thay đổi. Thế thì toàn bộ lĩnh vực đối ngoại đó là gần như độc quyền của một cái thiểu số trong đảng. Mà như vậy nó sẽ gây ra cái tình trạng giống như chúng ta thấy là trước đây trong cái khi ký cái hiệp định 1999 như vậy. Đó là một cái số ý kiến cũng mới là bước đầu gây ra như vậy thôi. Và tôi nghĩ rằng nếu như mình không làm được cái điều này thì trong tương lai chắc chắn là trong cái việc chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Xin cảm ơn anh Mai Thái Lĩnh đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và thưa quý thính giả, tiếp mục Nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.